Thái quát rồi sao mới giảng hai trong tấm văn. Thì cái phần này thì tôi chỉ có công soạn, nhưng mà sau này quý vị muốn có tài liệu thì phải biên chế làm sao tuổi, chứ tôi không có những phần đó. Bây giờ tôi nói đại cương cho tất cả biết rằng những phần học bộ kinh chúng ta không thể đoan kinh mà giảng cương được, mà phải trước hết là biết qua kinh này khi dịch lúc nào từ đâu mà đến đó, cho nên trước hết là nói về cái khi dịch. Rồi cái phần thứ hai là những số giải và những người bàn luận hay là làm luận về những kinh này có bao nhiêu nhà. Và đoạn thứ ba nó nói về đại ứng mở phẩm. Rồi tới cái phần thứ tư thì chúng tôi mới nói về cái tâm chỉ của bộ kinh, là vì sao mới bắt đầu cái học bộ kinh nha. Thì như vậy có bốn phần, thứ hết nói phần đầu là phần chuyên dịch. Phần chuyên dịch kinh này, người dịch kinh này là ngài Đàm Vô Pháp Vương Hiệu Nguyên Thủ, năm thứ ba nhà hậu ngự, tức là 398 Tây lịch. Nhà vua thỉnh ngài Đàm Vô Pháp, tức là thành một vị thiền sư, một vị pháp sư là người kinh thiên túc. Họ pháp với ngài Đạo Mãn dịch năm tổng thành 20 quyển, tức là dịch năm tổng đầu thành 20 quyển. Nhà vua tự hạnh văn nghĩa chưa đầy đủ, chẳng xa thơ chúng con ấn thỉnh thơ được một tán phẩm đó. Thì quý vị thấy kinh này gốc dịch từ chữ phạn ra giai đoạn đầu dịch có năm phẩm thành 20 quyển. Nhà vua thấy như vậy là chưa đủ, cho nên sau tiến sang Ấn Độ thỉnh thêm tám phẩm chữ phạn nữa, là dịch thành 20 quyển. Đến như vậy quyền thử năm thứ năm, tức là 370 mới xong, cộng cả phải thành 40 quyển, có 13 phẩm. Đó thuộc về cái Bắc bản, là bản của miền Bắc. À, cái môn hiệu này tôi thấy nó còn có lộn xộn, để sau mà tôi thảo luận chút nữa phải kỹ hơn. Rồi truyền bá sang phương Nam đến đời vua Tấn Văn Đế, tức là 424 đến 427 Tây lịch. Phát ngài Huệ Quán ở chùa Đạo Tràng, ngài Huệ Nguyên ở chùa Âu Y, họ tác với ông Tạ Linh Vận sửa đổi lại, tức là dùng ngữ chữ không phải là định trụ định, trụ định thành 36 quyển, có 25 phẩm. Sau này thêm 4 phẩm cộng lại thành 29 phẩm, gọi đó là Nam Bản. Nam Bản, cái tên nó gọi là Bắc Bản. Nhưng Bắc Bản là chỉ cái phía Bắc của nước Tàu, còn Nam Bản tức là chỉ phía Nam của nước Tàu. Lại có ngài Phó Thưởng, họ tác với ngài Giá Thường, dịch đại bác vô vàng kinh thành những thói quyển. Thì như vậy cái quyển ở đây mà chúng ta học đó là học hai cái quyển mà có 29 phẩm do ngài Đàm Vô Tống dịch, mà sau này ở phương Nam ngài Vệ Quán, ngài Vệ Duyên và ông Tạ Linh Vận hợp tác để mà sửa đổi lại phẩm và quyển, thành ra đây là 36 quyển có 25 phẩm, thì sau thêm nữa thành 29 phẩm đó. Học đó chúng ta học là học cái bản đó đó. Thì như vậy để thấy rằng cái bản kinh mà chúng ta học hiện giờ là cái bản kinh gốc từ chữ Phạn do được những pháp sư người Ấn Độ, tức là ngài Đàm Vô Tống á, Đàm Vô Tống ngài dịch bằng cách là ngài qua bản chữ Phạn, ngài nói ra bằng tiếng Tàu, rồi có một vị đưa qua như bằng tiếng Tàu đó là vị nào, tức là ngài Đạo Mạnh là đưa ra. Như vậy thì ngài cầm bản chữ Phạn đọc nói ra một tiếng Tàu, rồi một vị pháp sư Tàu nó biên lại. Như vậy từ hai con dịch mới đầy đủ, nhưng mà đầy đủ đó là đầy đủ theo cái bản Bắc, ở cái bản phương Nam thì lại có thêm bốn phẩm nữa. Thì như vậy nếu mà chúng ta học hai bản chữ Hán thì đó là chúng ta học bản mà do ngài Vệ Quán và ngài Vệ Nguyên do ông Tạ Linh Vận cùng hợp tác mà trị bệnh đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta học cái bản chữ Nguyệt là cái bản do Thượng Tọa Thích Tịnh dịch, thì như vậy tức là chúng ta khỏi cực nhọc học tê bản chữ Hán cũng nhiều năm nhiều tháng. Đó là cái phần phiên dịch rồi. Bây giờ tới phần số giảng. Bằng những cái nhà nhất những cái luận đã có yếu. Từ đây tôi chỉ giới thiệu cho con để lại sao quý vị nào muốn đọc thì tìm trong đó đọc. Số giải từ cái ngày khoáng đảnh đời từ đi theo ông Thiên Thai, số giải thành 33 quyển. Thì ngài đi theo ông Thiên Thai, ngài dùng cái khoáng giáo của ông Thiên Thai là chưa cái giáo lý của Phật làm năm là tiểu, thủy, trung, đốn và duyên. Tiểu là chỉ cho giáo lý tiểu thừa, thủy là chỉ cho giáo lý đại thừa mà mới bắt đầu, trung là giai đoạn kế cũng của đại thừa, đốn tức là giáo lý đại thừa đốn gió, duyên tức là đại thừa duyên gió. Đó, ý kiến vào cái đó mà ngài giải thích giao kinh đại nhất bàn, thế giải kinh đại nhất bàn thì thành cái thế giải nó có 33 quyển. Nhà thứ hai cũng ngài quán đảnh làm cái đại nhất bàn kinh quyền nghĩa, có hai quyển nói về cái nghĩa quyền tức là nghĩa mà cao siêu của kinh đại nhất bàn, ông nó có hai quyển. Đại tấn ngài chính thiên làm nhất bàn quyền nghĩa phát nguyên cơ yếu, là ở bên kia là nhất bàn quyền nghĩa không, còn đây nào niết bàn vừa nghĩa phát nguyên cơ yếu có bốn quyển. Một là đời từ ngày trước bạn làm niết bàn tinh dư ý có một quyển. Năm là ngày nguyên hiểu ở Triều Tiên làm niết bàn công yếu có một quyển. Thì quý vị nào muốn biết cái phần công yếu đó thì đọc mấy cái quyển đó, như là niết bàn công yếu, niết bàn dư ý, niết bàn vừa nghĩa vân vân. Đó là những nhà số giải và có yếu kinh đại niết bàn. Bây giờ tới cái phần mà đại ý mỗi phẩm, cũng như vậy, chúng ta biết nào là chúng ta học đây đã phải là bên dưới tổng, tức là 29 phẩm, đã phải là 29 phẩm. Bây giờ tôi nói đại ý sơ của mỗi phẩm. Như đầu, phẩm thứ nhất là phẩm tự, tức là nói là ngày rằm tháng 2, sắp vào nước bàn, dùng thần lực phát ra những tiếng lớn, vang khắp các phương nói cái câu mà chú ý cho phẩm đó là đứng đại giác thứ ơn pháp nhập nhất bàn, tất cả chúng sanh nếu có chỗ như nay đùa nên đến sư hỏi, cũng là lần hỏi cuối cùng. Đó là cái đứng đầu chú ý của đoạn đầu. Và từ mắt mũi miệng thế con thấu ra các hào quang, luồng hào quang có đủ màu chú khắp mười phương, chúng sanh nào chạm đến hào quang đều được lợi ích. Chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, người trời, người tát vân vân, người hoan tiết cùng cấp lễ vật, tấm lễ vật đến để mà cúng dường. Đó là cái đại phương của cái phẩm đó, của phẩm tệ đó, tức là nói cái nguyên nhân biết rằng cấp vào niết bàn về có những cái triệu chứng, những cái lời nói về những triệu chứng để báo tin cho tất cả biết rồi đến cứu vườn nghe pháp. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là phẩm thuần đà. Ông thuần đà đến sinh Phật nhận thức cứu vườn là trừ sự nghèo cùng khốn khổ cho ông và thứ cả là khen ngợi trước cứu vườn. Phật lần cuối cùng ngang bằng trước cúng dường lần bất thành đạo, tức là trước cúng dường của một cô một nữ khi mà được cúng dường sữa nói nhờ đó mà được thành đạo đó, thì còn có hai cái cúng dường đó trước ngang nhau. Ông thường đà nạn trước lần cúng dường trước không bằng lần sau, vì người họ trước chưa tập trường não, chưa được nhất thiết cũng tứ được ra. Họ xác nhận thân ngài là chân thường, thiên can, pháp thân. Đại chúng khen ngợi công đức con thường đà và yêu cầu ông thỉnh Phật tự thế. Thơ, ông thường đà nói kệ quán Phật và thỉnh tự thế. Phật bảo ông thường đà, quán thế gian vô thường là khổ, Phật vào nước bàn là để nước lạc. Ngài Văn Thù bảo Thường Đà quán tánh tướng của các hành. Ông Thường Đà không chấp nhận Như Lai là hành pháp, là có đủ duy. Ngài Văn Thù khen ông Thường Đà khéo chưa có đủ duy, tiện bài có vô duy của Phật. Phật từ mặt tấm hào quang báo tin tất vào nước bàn là bảo Thường Đà cửa đoạn thực phẩm xuống giường. Ông Thường Đà khổ sở khóc lóc Phật an ủi bằng cách khuyên ông thấy các pháp vô thường ở kia là vô thì ta. Đó là đây đại sư phẩm thứ hai. Giờ phẩm thứ ba là phẩm ai hóa. Khi đó đạo vừa chứng đạo, bác bộ chúng cả mình đều đỡ ốc buồn than khóc lóc, nói nhiều ví dụ cầu xin đức Phật trụ thế gian thế thôi. Phật khuyên các thầy tùy kho hôm nay khóc lóc hãy gắn siêng năng tinh tấn giữ vững tín nguyện đối tâm Phật pháp, chỗ nào cần nghi ngờ gian ra sư hỏi, chớ cố chấp cho pháp chủ thừa mà nên tiến thẳng lên đại thừa. Các thầy tùy kho khuyên ngợi pháp vô thường khổ không vô ngã là chân lý thứ cấm, đã làm cho các thầy được lợi ích lớn. Phật nói vô thường khổ không vô ngã là điên đảo, chưa phải chân lý thứ cấm. Ngài nêu ra thường là ngã tịnh mới là thật nghĩa. Các thầy tùy theo cố nài nỉ Phật tự thế lâu dài. Phật bảo vô thượng tính giới ở tấm pháp đã giao cho Maha Ca Diếp, các ngươi đã tư chỉ như Maha Ca Diếp. Các thầy tùy theo như tại sao Đức Phật dạy quán vô ngã để biết được chưa mà. Phật bảo nếu pháp là thật, là trên, là thường, là chủ, là thể y, tấm không biến đổi, đó gọi là, đó là đại ý. Đó phẩm thứ ba, đến phẩm thứ tư là phẩm truyền thọ. Phật bảo các thầy tùy theo có chỗ nào nguy từ giới luật cũng đang ra hỏi Như Lai, các thầy tùy theo bằng bạch hàng thanh văn không đủ sức gìn giữ pháp này, phải là hàng Bồ Tát mới đảm đang nổi. Nếu Phật khen lời các thầy có lý nên đem pháp đại thừa giao cho Bồ Tát, Phật liền tuyên bố họ mạng của Như Lai không thể tính lường, nguyện tài cũng không thể cùng tận. Bồ Tát ca diếp đứng ra vừa hỏi đã phải 31 câu. Trong văn phẩm này chỉ giải thích câu hỏi thứ nhất, thế nào được truyền thọ không sinh ra, giảng loại và giải thích ý nghĩa Phật quan chúng sanh bình đẳng như con. Đó, câu hỏi của phẩm đó. Phẩm thứ năm là phẩm chuyên văn thông. Phật nói thân Như Lai là quyền trụ, thân bất hoại, thân chuyên văn, chẳng phải thân tạp thường, chính là pháp thân. Giờ đã ta biết chưa, con chỉ thấy thân vô thường, phá hoại, như trần, tạp thường. Phật bảo thân Như Lai vượt ngoài tất cả sự đối đãi. Pháp thân Như Lai thành tựu vô lượng công đức vi diệu, chỉ có Như Lai mới biết thế này. Bồ Tát cho biết hỏi nguyên do pháp thân Như Lai là kim cang bất hoại. Phật đáp vì nhân duyên họ từ tính pháp không được thân kim cang. Đó là cái phẩm thứ năm. Phẩm thứ sáu là phẩm danh tự công đức. Phật bảo Bồ Tát ca diếp kéo họ từ danh tự thương cứu và công đức của kinh này. Bồ Tát ca diếp hỏi kinh này tên gì, đại Bồ Tát tụng từ thế nào. Phật giải thích câu kinh là nói về công đức tụng từ. Đến phẩm thứ bảy là phẩm tự tướng. Cái phẩm tướng tướng Phật nói đại Bát Niết Bàn có bốn tướng, nghĩa một là tự chánh, hai là tính tha, ba là tùy dính đá, bốn là tiểu nghĩa nhân duyên. Đó là bốn nghĩa chánh. Dùng tự chánh là sao? Tự chánh là tự vừa phục mình, chánh tha là vừa phục các chúng sanh, từ vấn đáp là từ hỏi đâu đáp đó. Ở đây Bồ Tát hỏi về nguyên do ăn thịt, hiểu nghĩa nhân duyên, nói về vấn đề phẩm tướng giới luật. Đó là nên đại ý của trong đó mấy cái phần tự chánh. B là tự chánh là đại Bát Niết Bàn, tức là ngài dạy tự chánh tánh thai như vậy. Nó có nghĩa thứ nhất, bây giờ tới nghĩa thứ hai. Chánh tha là Như Lai còn còn, từ vấn đáp là nhân hỏi và giả nghĩa, lý thậm thân như diệu, hiểu nghĩa nhân duyên là giải thoát, Niết Bàn, Bát Nhã, thành tạng bí mật như chữ y. Bồ Tát đại ca diếp nói bốn nghĩa ấy đồng tại Niết Bàn, nhân đó Phật nói nghĩa dựng của đại Niết Bàn là giải thoát. Đó là hai cái phẩm thứ bảy. Phẩm thứ y thứ tám, Phật nói bốn hạng người họ trừ chính pháp, kiến lập chính pháp, ít nghĩa chính pháp. Một là người xuất thế đủ tấm trường não, hai là người tu đạo hoàn và tu đạo hàm, ba là a ma hàm, bốn là a la hán. Bồ Tát ca diếp không chấp nhận bốn hạng người ấy. Phật nói ra tứ y, một là y pháp không y người, hai y nghĩa không y ngữ, ba là y chính không y thuyết, bốn là y sinh liễu nghĩa không y sinh chẳng liễu nghĩa. Đó là cái đại ý của phẩm tứ y. Ý chính là phẩm tà chánh. Phật bảo phải y chỉ bốn hạng người trên để tránh khỏi bốn thứ ma. Bồ Tát ca diếp hỏi Phật làm sao phân biệt được lời Phật và lời ma. Phật giảng Phật đại luật là nếu nói Phật ra đời do ái dục và hưởng dục lạc của mình là ma, nếu nói Phật ra nói Phật cho tự phạm giới là phải là ma, nếu tự đáng kinh đại viết bàn là ma, nếu không tin có Phật thánh là ma, ngược lại là Phật. Đó là cái đại ý của phẩm tài chánh. Đến phẩm thứ 10 là phẩm tứ đế. đại pháp chúng tôi là do thấy được Như Lai thường trụ mà biết được tăng tử luân hồi là khổ ấn đế, nhận được Phật tánh mà biết được tăng tử luân hồi là Phật đế, nhận được Như Lai tạng biết tăng tử là Diệt đế, biết Tha Bảo là thường trụ diệt thế các kiến chấp là Đạo đế. Thành nó cũng nói chú đế mà biết bà nói chú đế khác hơn chữ thừa nói chú đế. Đến phẩm thứ 11 là phẩm tứ đạo. Như Lai mà tưởng là vô thường ấy là khổ là điên đảo, Như Lai là vui mà tưởng Như Lai là vô thường là khổ là điên đảo, Phật tánh là ngã mà tưởng là vô ngã là điên đảo, Phật là Như Lai thường trụ mà tưởng Như Lai là không tạp thực phiền não, nhân dân là điên đảo. Đó là ý để muốn cái điên đảo. Đến phẩm thứ 12 là phẩm Như Lai tánh. Bồ Tát ta biết phải tâm hăng lâm cõi có ngã trên Đức Phật đáp, ngã tức là Như Lai tạng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là ngã. Thầy mới chứng nhất là nó ngã chỉ cho Phật tánh, chứ không phải là ngã là chủ cho cái thanh tứ đại hữu vững cho mình. Bồ Tát ta biết ngã, nếu chúng sanh có Phật tánh thì không ai hại được. Phật bảo có các tâm vì do nguyên nhân người chúng sanh tu dưỡng trong thân tử giết hại là mắc tội các tâm. Bồ Tát ta biết kinh vui Tam Bảo, Phật bảo căn cứ Phật tánh Tam Bảo không có sai được, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà không nhận được. Hàng Bồ Tát từ địa vị cao thấp mà thấy các sai được như Phật mới thấy rõ là ấn phẩm văn tự thứ 13. Đức Phật nói ra nghĩa bán tự, mãn tự và vô tự. Bán tự có 14 âm là căn bản của văn chương, ký lượng là pháp chưa cứu cánh, mãn tự là pháp cứu cánh, Như Lai giải thoát, vô tự là pháp bất thiện. Đó là phẩm văn tự. Đến 14 là phẩm biểu dụ. Phật dùng hai tiếng chiêm Quan Âm, Ê Lâm Đề, bay đi vừa có tập không rời nhau để nói pháp cổ vô thường vô ngã cũng thế. Phật giảng rằng cái thường của thế gian không bằng với cái thường của Phật tánh, pháp cổ pháp lạc khác nhau, niết bàn không ưu vi khổ não, Như Lai thường trụ từ cơ duyên có độ, tự hiện thọ tâm mà thật không tâm. Chánh phẩm của người lâm là phẩm nguyệt vụ. Phật dùng mặt trăng mọc nơi này lặn nơi kia để ví dụ chúng sanh thấy Phật chạch nơi này sang nơi nọ mà kỳ thật Như Lai bất tâm bất diệt, nhưng mặt trăng không lạnh không mọc. Chúng sanh không thấy mặt trăng, chúng sanh thấy mặt trăng có khuyết có tròn, mặt trăng phải không có khuyết tròn. Như Lai cũng như thế, từ người cạnh ngưỡng của chúng sanh mà thấy Như Lai có sai biệt. Ở đây chúng sanh thấy mặt trăng bị mặt trời ăn, thật mặt trăng không bị ăn bao giờ. Cũng thế, có người thấy Phật bị hại thì thật Phật không bao giờ bị hại, chỉ vì sự hiện để giáo hóa chúng sanh. Đó là cái phẩm nguyệt vụ. Phẩm thứ 16 là phẩm Đề Tát. Kinh Đại Niết Bàn làm nên cho tất cả chúng sanh các tâm Bồ Đề. Chúng sanh nghe được Kinh Đại Niết Bàn sau này có các tâm Bồ Đề nên gọi là Bồ Tát. Bồ Tát có viết nhờ Phật giải thích hai bài kệ. Vì chúng sanh sẵn có Phật tánh nên chưa được nghe Kinh Đại Niết Bàn, được các tâm Bồ Đề, thế nên Kinh Đại Niết Bàn có đại thành dự. Ông Trần Bà như Phật và chúng sanh vừa có Phật tánh thì sao thừa không sao được. Phật giải thích tư ba thừa hành tâm hành sai biệt, chứ Phật tánh không sai biệt. Ví như bày đàn mỗi con khác nhau mà sửa không sai. Đó để nói cho ý nghĩa về phẩm Đề Tát. Đến phẩm thứ 17 là phẩm đại chúng sở hấn. Ông Trường Đà và đại chúng cúng dường cai tạ Phật dùng thành lực tự hiện chư Phật từ từ cao vô số để tạ Phật cúng dường chiếu mọi người được an hủy. Sau đó Phật giải như cho đại chúng bởi những bài kinh trước kia Phật nói không lưỡi nghĩa, không lẫn lẫy cho người, từ cho hết mắt không phải là thật nghĩa đó là ý của cái phẩm sẽ lớn đến phẩm 18 ở phẩm hiện đẹp Bồ Tát Ca Diếp không chấp nhận Phật có bệnh yêu cầu Phật từ bi giải thích Phật nói Phật không có bệnh sở dĩ nó bệnh là sự thị hiện di mặt của Như Lai nó còn sự thật không có bệnh đến phẩm 19 ở phẩm khánh hạnh người nghe kinh đạo Bát Đàm tư duy về cả hết tài sản lợi con xuất gia tu hành là sự thực trước phải giữ giới thanh tịnh kế quán tứ đế đúng thật nghĩa thánh hạnh là hạnh của Phật an tự đại Bát Đàm và thánh hạnh Bồ Tát quê mình hỏi từ chánh pháp tiến về chánh pháp là tự đại Bát Đàm là tu hành thánh hạnh đến phẩm 20 là phẩm thọ hạnh muốn đầy đủ thọ hạnh là phải đầy đủ 7 pháp lành một là biết pháp hai là biết nghĩa ba là biết giờ bốn là biết tri túc năm là biết mình sáu là biết chúng bảy là biết công ty lại muốn đầy đủ thọ hạnh phải đủ tứ vô lượng tâm một là từ vô lượng tâm hai là đi vô lượng tâm ba là hữu vô lượng tâm bốn là xả vô lượng tâm bồ tát tôi tất cả là quán không do quán không ứng vô ngại pháp vô ngại nghĩa là pháp vô ngại nghĩa vô ngại từ vô ngại nhạo kiếp vô ngại bồ tát ca diếp xin phật giải thích bài kệ phật nói với ông thần đà tại rừng ca la ông thọ như vậy kệ trước có nay không trước không nay có ba đời có pháp không có lễ bồ tát ca diếp nói phật bồ tát có tướng gì các thế gian phật đáp bảy kẻ thế gian không thấy không hiểu mà bồ tát thấy hiểu hoặc ngược lại bồ tát thấy nhất niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm khí niệm thiên bồ tát ca diếp hỏi phật do nghĩa gì nói bồ tát không thể nghĩ bàn bảy phật đáp bồ tát tự phát tâm bồ đề và thiên năng tinh tấn không có tiếc thân mạng bồ tát người chúng sanh chịu khổ ở trong địa ngục mà vẫn vui như là để tam thiền bồ tát ca diếp hỏi phật phật pháp vô thường chừng nào sẽ diệt đại úy phật đó khi nào để tử phật còn không họ được kinh đại nhất bàn thì phật pháp chưa diệt ngược lại là diệt lại thế pháp thì diệt còn để nhất nghĩa pháp thì không diệt câu chuyện do phật thế đến phật do pháp không bề đề mà chưa được tội hữu nghiệp đến phẩm 21 là phẩm anh như hạnh là chẳng biết đi tới lui nói chuyện như lời chẳng khởi pháp tướng chẳng chấp không lay động không đến đi không nói năng đó là anh đi hành đến khổng năm hai khổng quang minh biến thiếu cao quý đức vương bồ tát phật nói bồ tát đức vương nếu có bồ tát tu hành kinh đại nước bàn đã được 10 ký công đức một công đức thứ nhất có năm chở chẳng nghe được nghe nghe rồi làm lợi ích biết tâm như vậy trí huệ tính tuyệt biết tạng bí mật của Như Lai hai công đức thứ hai có năm chưa chẳng được chưa chẳng thấy chưa chẳng nghe nay nghe chưa chẳng đến nay đến chưa chẳng biết nay biết công đức thứ ba bỏ lòng từ được lòng từ không do nhân duyên công đức thứ tư có mười căn lành sâu đậm một căn lành sâu không bị lay động hai đối với thân mình có quan niệm quyết định ba thấy thiên đường và thiên hướng đường bốn tu tập công hạnh thanh tịnh phật độ năm diệt trừ ba quý hữu duy sáu diệt trừ nhiễm duyên bảy tu thân thanh tịnh tám rõ biết pháp pháp chín lìa những quán địch mười biết từ ngũ duyên công đức thứ năm có năm nơi thân các căn toàn vẹn chẳng không duyên địa chuyên thành mến tưởng còn được chư thiên ma vương sa môn và la môn cung kính được tiếp chí túc mạng công đức thứ sáu được thiên can tam hội, công đức thứ bảy có bố dành đàng lành nghe pháp tu duyên tu hành, công đức thứ tám có tám giết trời năm việc, pha lửa năm việc, thành tựu sáu việc, tu tập năm việc, người giữ gìn một việc, gần lưỡi bốn việc, cung thuận nhất việc thật, tâm thiện giải thoát, huệ giải thoát, công đức thứ chín phát năm điều, tính tâm thực tâm giới, gần lưỡi đặng làm học rộng nghe nhiều, công đức đức thứ mười tu tập bao bảy phẩm tệ đạo, vào đại niết bàn thường lạc ngã tịnh, thì chúng tâm phân biệt giải thoát kinh đại niết bàn hiển thị phật tánh. Phẩm năm ba quy tử nóng bồ tát, phẩm này đức phật như ra ý chỉ tất cả chúng sanh đều có phật tánh như lai tình tụ không có biến đổi, và trả lời những câu hỏi của bồ tát quy tử nóng thế nào là phật tánh, do nghĩa gì gọi là phật tánh, có gì gọi là thường lạc ngã tịnh. Nếu chúng sanh có phật tánh sao chẳng thấy được, thật sự bồ tát trụ pháp gì mà thấy không rõ ràng, thật trụ pháp gì mà thấy được rõ ràng, thật sự bồ tát dùng cái mắt gì chẳng thấy rõ ràng, thật dùng cái mắt gì thấy được rõ ràng. Phẩm năm bố phẩm ca diếp bồ tát, đại ý bồ tát ca diếp như tất cả chúng sanh đã có phật tánh, tại sao đã phát tâm bồ đề lại còn khối đọa, khối đọa rồi có mất phật tánh chăng? Vì thế mà dẫn được tùy theo chuyện không khối đọa ra làm đề tài hỏi. Tốt ý Phật đáp là tuy có phật tánh, nếu không khéo quân tu có thể bị khối đọa, dù khối đọa mà phật tánh vẫn không mất. Sở dĩ Phật nói có khi như mâu thuẫn nhau, ấy chẳng qua tùy duyên quá độ, hoặc là đứng về nhân quả ba thời mà nói, hoặc đứng về thế đế hay đối với nghĩa đế mà nói. 25. Phẩm Kiều Trần Như, tôi bảo ngài Kiều Trần Như năm quẩn là vô thường, khổ không vô ngã bất tịnh, biết năm quẩn này sẽ được giải thoát tương tự chúng mạ đạo bất mãn mấy ngày đến xin vua A Tà Thế để cùng Phật biện luận. Phật chiếu phổ chúng bằng lý niết bàn là lưỡi nên không phải thanh vô ngã nên bị ma hương nên đó ở ngoài. Phật sai về các văn thù đến nói pháp, nói thành chú pháp nạn Phật độ tu lạc đà la xuất gia. Thứ 56. Phẩm Như Giáo, Phật dạy trí chúng sau khi Phật niết bàn phải tu hành và hộ trì kinh đại niết bàn. Ngã nan hỏi Phật: một hàng lục quần tỳ kheo làm hạnh co ra da, làm sao ở trong ở chung vẫn dạy họ? Hai, sau khi Phật niết bàn lấy gì làm thầy? Ba, sau khi Phật niết bàn lấy gì để trụ? Bốn, cái tập trên cái tập đầu tiên để những lời gì? Và những câu hỏi về sự cúng dường Phật, cúng dường trái lại, tất cả từ vân vân. Đến phẩm năm bảy, phẩm ứng tận quần thiên, Phật nhận định và vào nước bàn, khi vương và chúng đệ tử nói kệ thân thở. Phẩm năm mươi tám, phẩm tài từ tương quan Phật di chuyển bốn cửa thành rồi làm lễ tài từ. Phẩm năm chín, phẩm cúng dường trái lại, chưa có lại Phật hơi pháp cúng dường. Đó là qua lượt đại ý của năm chín phẩm. Thì trong năm chín phẩm này chúng tôi sẽ cho học 13 phẩm, 13 phẩm thôi, còn 16 phẩm thì miễn học. Bây giờ thành công chữ nó sẽ nói về cái thành công chữ cho rõ, bắt đầu học 29 phẩm đây. Tôi kể cho những phẩm sẽ học. Một là học phẩm thứ hai, phẩm tuần đà. Hai là học phẩm hai tháng. Ba là học phẩm tuần thọ. Bốn là học phẩm chuyên căn thân. Năm là học phẩm thứ y. Sáu là học phẩm tà chánh. Bảy là học phẩm thứ đế. Tám là học phẩm tứ đạo. chính là học phẩm Như Lai Tánh, nghề là học phẩm An Nghi Hạnh, về một là học phẩm Quang Minh Biến Chiếu Ca Quý Đức Vương Bồ Tát, về hai là phẩm Sư Tử Thắng Bồ Tát, mười ba là phẩm Di Giáo, đó là mười ba phẩm học phẩm. Bây giờ tôi nói về căn chỉ hộ kinh, và căn chỉ hộ kinh này là Đức Phật cốt giải thích Niết Bàn với tính cách tích cực. Vì trước kia Đức Phật nói Niết Bàn ở trong phạm vi tiêu cực, ví dụ như Phật nói Niết Bàn như củi hết lửa tắt, đến ở đây thì Đức Phật nói Niết Bàn có ba đức là Pháp Thân, Pháp Nhãn, Giải Thoát, hoặc Niết Bàn có bốn đức là Thô, Lạc, Ngã, Định. Lấy Phật tấm làm lên mà đại Niết Bàn là quả, nên Niết Bàn là tuyệt đối. Đó là pháp lý. Bây giờ tôi hãy giải thích cho thấy rõ cái tâm chỉ này quan trọng thế nào. Bởi vì trước nghĩa là trong thời kỳ Đức Phật thuyết kinh A Hàm, thì trong thời kỳ đó Đức Phật nói Niết Bàn, người trước chứng được A La Hán sẽ được quả Niết Bàn, hay là sẽ được vào Niết Bàn. Thì khi nói Niết Bàn đó, các thầy thì có hỏi thế nào Niết Bàn, thì Đức Phật ngài giải thích Niết Bàn cũng như cưỡi hết lửa tắt, như một cơn bếp lửa hay là một đống lửa nó còn cháy là do cưỡi còn. Nếu mà cưỡi hết rồi thì cái lửa đó nó tắt. Khi lửa tắt rồi thì hỏi lửa nó đi đâu, mình sẽ nói sao? Người là chỉ biết rằng cử hết thì lửa tắt. Đức Phật nói cũng vậy, con nhân duyên luân hồi tình biết tặng, khi biết tặng nhân duyên luân hồi rồi thì lúc đó gọi là được Niết Bàn. Thì được Niết Bàn không nói đi đâu, không nói cái gì nữa hết, là chỉ biết rằng biết tặng cái nhân sinh tử luân hồi thì đó được Niết Bàn. Vì vậy mà trong thứ đế Niết Bàn có nghĩa là diệt đế, diệt đế nghĩa là diệt tặng cái nguyên nhân không tử luân hồi, hay là nói cái khác là diệt tặc hết tất cả phiền não, mà hết phiền não thì đó là được Niết Bàn, mà hết sinh tử đó là được Niết Bàn. Thì như vậy Niết Bàn ở đó Đức Phật ngài không có giải thích cái gì hơn là diệt tặc mầm sinh tử. Thì người ta chỉ biết là giết hết mầm sinh tử là được Niết Bàn. Thì như vậy cái Niết Bàn đó giải thích tính cách tiêu cực, đó là không diễn tả một cái gì hết. Nghĩa là chú nói rằng hầu hết cái này thì được cái kia, mà cái kia không biết ra sao, nó có những cái gì nữa mà không biết. Cho nên cái Niết Bàn ấy diễn làm cái Niết Bàn tiêu cực. Người tại sao có cái tính cách Niết Bàn tiêu cực đó? Thì bởi vì ở trong đây nó có cái hệ trọng là Đức Phật nhắm vào cái chỗ phương tiện đưa người hay là phá từ tất cả những cái vọng chấp. Bởi phá từ những vọng chấp cho nên Niết Bàn ở giai đoạn đầu Đức Phật phải nói tiêu cực. Bởi vì khi chúng phàm phu mình lâu nay tin có cái linh hồn trường tử, hoặc là cho có thần ngã trường tử, bây giờ nói Đức Phật ngài chủ trương rằng cái linh hồn hay cái thần ngã mà mình chết đó làm cách sai lầm, vì trong tâm mình mà mình tưởng cái suy nghĩ cái tính toán đó là linh hồn, đó là thần ngã, thì cái đó là cái sinh diệt.
mà mình lại nói cho nó là trường tồn, cho nên Đức Phật một đề phá cái cách đó mà nói rằng thân chúng ta là vô ngã, không có một cái trường tồn, không có cái chủ thể, cho nên nó là vô ngã. Bởi vô ngã cho nên là khi giết hết những cái mầm đó thì cái dòng sinh tử được hết. Nói chừng ấy thôi, không nói thêm nữa. Nếu mà nói còn có cái gì nữa thì tất nhiên họ lại lầm tưởng cái đó là có linh hồn còn. Cho nên ở đây Đức Phật một đề chỉ phá cái chấp mà một cách sai lạc của mình đó, để cho biết rằng đó là cái nhân sinh tử. Nếu chúng ta dẹp được cái nhân sinh tử đó thì chúng ta được niết bàn. Chứ không nói niết bàn, đó là sao? Là sao? Qua giai đoạn này, tức là giai đoạn cứu kiếp, Đức Phật ngài thấy rằng nếu diễn tả niết bàn như vậy thì người ta đã cảm thấy niết bàn không có giá trị gì. Thì niết bàn chỉ giết được cái mặt sinh tử, mà giờ tới đó không biết làm sao nữa, nó không còn biết cái gì nữa, làm cho người ta cảm thấy nó lơi lỏng, hay là nó không có cái gì mà khuyến khích người ta tham hộ tu hành. Cho nên qua giai đoạn cứu kích là chót này, khi có niết bàn, Đức Phật ngài để giải niết bàn ngược lại cái xưa. Vừa khi giải ngược lại cái xưa thì tôi dẫn cái bản ý của Phật pháp cho quý vị thấy. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn Đức Phật phá chấp của phàm phu, phàm phu cho cái thân này là có thật, để mấy thân này là có thật và cái suy nghĩ chúng có là có thật, cho nên mới cho rằng cái thân này nó có hưởng thọ sự an vui thật đó. Vì vậy cho nên chấp cái thân là thường còn, hay là trong thân này có cái thường còn, đó là loại chấp thường. Rồi trong thân này có cái thọ hưởng an vui, cho nên gọi là chấp lạ. Trong thân này có cái chủ thể trường cổ, đó gọi là chấp ngã. Trong thân này nó đẹp đẽ trong Phật, đó là chấp định. Từ khi đó Đức Phật thấy rằng cái chấp đó là chấp sai lầm, cho nên Đức Phật khó cái chấp đó bằng bốn điều là vô thường, khổ, không và vô ngã, hay vô thường, khổ, bất tịnh, hay vô ngã và bất tịnh. Vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, đó là để phá cái chấp nơi thân này, cái được chấp sai lầm. Thì cái chấp sai lầm trước gọi là cái chấp của phòng thương. Cho nên ở đây Đức Phật cố tình phá cái chấp đó bằng cái lối giải thích tất cả hạnh đều là vô thường, tất cả hạnh đều là khổ, niết bàn là an vui, hay là niết bàn là tịch tịnh. Rồi thân này là ô uế bất tịnh. Cũng như vậy, đó là giai đoạn đầu Đức Phật giải thích về cái niết bàn để phá cái chấp cho người ta. Nhưng mà như vậy thì tất nhiên không tránh khỏi khi người ta tiến lên một bước nữa, người ta thấy như vậy mình tu mà nó là vô ngã. Vô ngã thì mình phải tu thế nào? Bây giờ biết rằng cái thân này nó là vô ngã, suy nghĩ tính toán của mình hay nói cái khác ngũ quỷ, tức là cả tinh thần lẫn vật chất này là vô ngã. Nó đã là vô ngã rồi, nói mình chiếm được quả ai là hết, mình đạt được biết mà. Rồi vô ngã cái gì chỉ ta là hái, cái gì được giúp bạn? Thì đó là một trong hết, là một nghi vấn mà làm cho người ta phải thắc mắc. Nếu nó không có cho mình ngoại ai chứ ai được, mà nếu có chính có được thì cái gì chính gì được. Cho nên thấy đó là một điều mà phải cứu kính. Cho nên Đức Phật ngài trước và phương tiện phá chấp, thì tới giai đoạn này ngài thấy rằng cần phải vĩ đại, chúng ta hiểu rõ ràng về cái niết bàn. Đó là giai đoạn có khi pháp niết bàn. Đức Phật có giải thích niết bàn nó có ba đức, tức là khi mà mình tu chứng được niết bàn thì nó có ba đức. Đức thứ nhất là đức pháp thân, nó có gì chứng niết bàn tức là pháp thân. Và đức thứ hai là đức bát nhã, tức là trí tuệ. Đức thứ ba là giải thoát, nghĩa là đạt được niết bàn rồi thì mình còn có pháp thân, mình có trí tuệ bát nhã và mình được giải thoát. Cũng như vậy, niết bàn không phải là cái không đâu. Bởi vì ở trước nó niết bàn là việc, rồi ta tưởng là việc là cái đó, nhưng không. Cho nên một số người giải thích niết bàn là cái hư vô. Hư vô thì việc đó là cái vẫn không, không có gì nữa. Đó là do cái quan niệm giải thích niết bàn cái tiêu cực. Ở đây Đức Phật nói không có tích cực, nghĩa là niết bàn nó có đầy đủ ba đích là khó khăn, là bát nhã và giải thoát. Thì như vậy niết bàn nó không có tính chất hư vô. Hoặc Đức Phật giải niết bàn có bốn đích là thường, lạc, ngã và tịnh. Thì bốn đích thường, lạc, ngã, tịnh đó để thấy rằng người Đức Phật chỉ chúng ta biết ngã là cái gì, ở kia mình chấp ngã là gì, hoặc là chấp thân tứ đại là ngã, hoặc là chấp cái bốn đỉnh sao là thọ tưởng hành thức là ngã. Thì Đức Phật có thì nói cái đó là vô ngã. Ở đây Đức Phật nói ngã lại là chỉ cho Phật tánh là ngã. Nó khi mà chúng ta đạt được Phật tánh thì nhau mà chúng ta là ngã, bởi có cái ngã đó, cái Phật tánh đó là nhân, cho nên mới đạt được niết bàn là quả. Chứ nếu không có nhân đó là sao mà có quả. Vì vậy cho nên lấy Phật tánh làm nhân và đại niết bàn làm quả. Đại niết bàn làm quả thì cái ngã đó là cái Phật tánh, mà Phật tánh là cái đức thân đức diệt, cho nên Phật tánh là thường. Thì Phật tánh là cái an tịnh, cho nên nói rằng là lạc. Phật tánh lúc nào cũng là lẫu lan, cũng thanh tịnh, cho nên là tịnh. Đó, khi mà chúng ta đạt được Phật tánh rồi thì gọi đó là chúng ta có ngã. Thì chính cái ngã đó thì mình mới đi tới thành Phật. Chúng ta không có cái ngã đó làm sao thành Phật. Bởi vì Phật tánh là thường, Phật tánh là lạc và Phật tánh là tịnh. Vì vậy mà có đầy đủ bốn đức. Khi chúng ta tu hành tới cái chỗ cứu kính sẽ được bốn đức đó, thường, lạc, ngã, tịnh. Vì vậy cho nên chúng ta mới nói thành Phật. Thành Phật thì tất nhiên có Phật nhân và mới có Phật quả. Chứ nếu mà đâu là không nghe thì làm sao có thành Phật được. Cho nên chỉ ngã mà ở trong bốn đức này nói là chỉ thẳng cho cái Phật tánh. Còn cái đại niết bàn ở đây nói tức là cái quả khi mà mình tu cái nhân Phật tánh viên mãn thì thành ra cái của Phật, cái Phật quả gọi là đại niết bàn. Đó để thấy rõ rằng cái niết bàn đến đây nó khó hơn cái niết bàn của khởi kiến. Thì niết bàn ở đây có đầy đủ bốn đức hoặc là đầy đủ ba đức. Thì như vậy chúng ta thấy là tu đó, tới chỗ đó mình được chứng ngộ, mình thành Phật thì mới gọi là cái chỗ mà an ổn thực sự do mình tu mình chứng. Chứ nếu mà nói như kiếp thì tất nhiên đó là cái lớn nó làm cho mình không hiểu cái đó nó sẽ ra thế nào nữa. Vì vậy cho nên cái lối giải thích kiếp gọi là cái giải thích tiêu cực, mà giải thích cao là gọi là cái giải thích tích cực, tăng tiến cơn niết bàn mà giải. Mà chính trong kinh Pháp Hoa cái niết bàn kiếp là dụ cho hóa thành, mà cái niết bàn cao là chỉ cho bảo sở. Đó thì cái kiếp chỉ là phương tiện cái Đức Phật đặt ra để sao đó mới là cái cứu chính. Như vậy cho nên có một số người khi họ học cái giáo lý của A Hàm rồi nghe nói niết bàn thường lạc ngã tịnh thì họ không hiểu, họ cho đó là như một lối giải thích mà nó hơi quá đó, nó gần như bà La Môn giáo. Nhưng sự thật nó là một lẽ thật. Bây giờ tôi mới nói qua những cái như giờ nay giả ra cũng cần nói vì trong đây ít người như
Nhưng nếu tôi không nói, ngày sau quý vị đã bị người ta nạn hấn, rồi quý vị không có cái lý do để mà giải thích. Bởi vì học kinh Niết Bàn, kinh Quan Nguyên, những bộ kinh này sẽ có một cái nguyên hấn. Như kinh Niết Bàn có một số người đặt nguyên hấn thế này. Họ nói rằng khi Phật nhập Niết Bàn, Phật nhập Niết Bàn là cái thời gian thấp hố, rất dứt, cũng như mình đau mà tất chết. Thời gian đó không đủ gì giờ để mà lý luận. Nghe thành giả bảo cái gì là giả bảo chút ít thôi. Như đâu có gì giờ hồi đó mà giảng cái 20-30 quyển kinh, thấy không? Thì như vậy, kinh Niết Bàn đến 36 quyển thì giả hết ra cũng 5-3 quyển đủ. Thì thật, khi đó là ông nói đại chúng tụ hội về để làm cái gì đâu mà chỉ cả mà đánh lễ ngày không muốn cuối cùng có thì giờ đâu mà ngày đi giảng như vậy. Mà bây giờ giảng như vậy đó thì là người sao giảng phải là ngày giảng. Cho nên ở trong giáo lý A Hàm thì ta thấy đó là kinh Đại Niết Bàn và kinh nên ngắn hơn chỉ nhiều hơn kinh Như Giá nữa, hai phần hoặc ba phần hơn kinh Câu Diệu. Cũng như vậy người ta thấy đó là thực tế. Nếu là Phật lúc đó ngài phát Niết Bàn thời gian ngắn nổi, cho nên ngài nói bài kinh ngắn vậy là phải, nghĩa là chừng 50-70 trang. Còn nó bao nhiêu hồn một quyển kinh dày cọp 30-40 quyển, mỗi kinh dày cọp như vậy thì dạy đó mà ngài nói dữ vậy. Đó là một cái điều mà con nghĩ con em họ thường đặt nghi vấn rằng đứng trên đại thừa thì kinh Quan Nghiêm thì nói kinh tứ từ Long Cung, kinh Đại Niết Bàn nói là khi Phật phát Niết Bàn mà nói là kinh dài quá sức dài thì họ không tin. Bởi họ không tin cho nên họ nói đó là người sai đạo. Vì vậy đại đa số những người mà học về bên Phật giáo Nguyên Thủy thì không chấp nhận, nói đó là người sao đặt ra. Bây giờ việc người sao đặt ra hay những đức Phật nói, điều đó tôi hiểu là tôi chỉ cần nói cái điểm này. Như quý vị đã thấy, có nhiều thiền sư khi đọc kinh Niết Bàn, đọc kinh Quan Nghiêm, tự nhiên phát minh được, tức là phát ngộ. Nếu kinh Đại Niết Bàn, kinh Quan Nghiêm mà không có giá trị thực thì làm sao như thế đó mà không hội đạo được. Đó là một điểm mà mình phải chối cãi được. Qua buổi thứ hai, nếu người nào thực tu về thiền tông như chúng ta bây giờ, chúng ta tin là mình có Phật tánh hay không? Nghe mình ngủ về tính của mình rõ ràng thấy nó là chuyên nghiệp từng lớp. Mà dùng đến cái nguyện rõ ràng thấy cái Phật tánh, thấy chắc chắn tại thành công, không còn ngờ vực nữa. Thì như vậy mình thì thấy mà Đức Phật nói là không chứng tin. Thì cái đó khỏi cần giác mà chỉ ví dụ tâm trí dặn cho mình. Khi mà mình dặn tâm dừng lại thì lúc đó mình thấy cái trên giữ rõ ràng là có lúc tâm nói chuyện. Tại sao mình không nhận đó là Phật tánh? Mà đã có Phật tánh thì trên nhớ bàn chủ chứng Phật tánh là sao nói là nói sai được? Mà nếu mình ra lý trí Phật mà chỉ trong giai đoạn đầu, cái là khó của người ta cái chấp ngã thường lạ gọi là của tính chất tạo hư, mà không có cái giai đoạn khó này thì cái sự làm giáo lý chưa có chính chưa khó thương. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rõ ràng nếu giáo lý chưa Phật chủ chẳng ngang trình đó thì là giáo lý tương đối, không phải là cái vượt qua trên tất cả. Cho nên Đức Phật đã nói là Đức Thế Chí hay là Phật Đức Thế Chí Tứ vân vân, mà hiểu biết từ đó thì tất nhiên đâu có gì cao xưa. Như vậy mà những kinh này dù nó ra đời sớm hay muộn chẳng hạn, nhưng mà chúng ta thấy rằng rõ ràng là làm cho phá bỏ giáo lý Đức Phật từ thấp lên cao, nó có một mặt lạc đầy đủ, không phải là cái gì ngẫu nhiên ở bên ngoài góp vào hay là dựa vào. Đó là một bằng chứng khiến chúng ta không còn ngờ vực gì với bộ kinh Đại Niết Bàn Kinh Quang Minh nữa. Lại nữa, kinh Đại Niết Bàn thì Kinh Quang Minh, nếu quý vị khi học và quý vị đã thấy một cái giáo lý này nó cao siêu phi thường, mà chính giáo lý này bây giờ đã chinh phục tất cả những người trí thức trên thế giới, họ mới thấy đạo Phật nó cao hơn tất cả. Bởi vì giáo lý đó gửi cho người ta thấy cái lý trùng trùng như thể một trong Kinh Quang Minh, để bây giờ ta biết rằng các pháp hay là vô vật không có cái gì đặc tài, không có gì đích nhân, mà đều là sự tương quan liên hệ trùng trùng bị duyệt. Đó là cái giáo lý Quang Minh làm cho người ta thấy rõ ràng không có sai chạy. Còn như giáo lý Niết Bàn là chỉ cho mọi người chúng ta biết được các pháp nếu còn tương đối đều là còn ở trong sinh diệt. Như vậy cho nên cái đạo pháp Niết Bàn thường trụ này nó vượt ra ngoài cái tương đối, nó không phải có, không phải không, không phải quá khứ hiện tại dĩ lai, thì không phải tất cả. Như vậy cho nên nó là cái thường trụ bất biến. Vì vậy cho nên người ta cũng có thể nói không chỉ kinh Đại Niết Bàn là chỉ cho pháp thánh thường trụ bất biến đó. Thì như vậy nếu chúng ta có thực tu mà thực hiểu về về thiền tâm thì đối với kinh Đại Niết Bàn hay là kinh Quang Nghiêm chúng ta không còn một chỗ gì mà ngờ gì khác. Bởi vì chính chúng ta biết rõ Phật tánh là bất sanh bất diệt, và Phật tánh là nhân bất sanh bất diệt, thì kết quả Đại Niết Bàn không chối cãi được. Bởi Phật tánh là bất sanh bất diệt cho nên thường lạc ngã tịnh thời chuyện chắc chắn 100%, không còn chỗ nào ngờ vực. Đó là một lẽ thật không ai chối cãi được. Cho nên nghe hiểu như vậy thì đối với phần học kinh Niết Bàn chúng ta cũng không còn nghi ngờ, nếu không thì chúng ta sẽ không đi. Đó là tôi nói chưa yếu rồi, bây giờ bắt đầu vô trong cái phần học kinh, mà nhất là chúng ta học cái quyển kinh này. Trước khi học quyển kinh này, tôi xin thưa từng đây không có nữa là cố dập những cái gì dễ để ra một chủ thích. Nhưng mà bổn phận một người cầm một quyển kinh lên giảng thì phải có cái bổn phận chỉ có hay cái dễ ở trong quyển kinh ấy để cho những người học nhận được, để sau này khỏi có cái mà lầm hiểu. Thì bây giờ trong quyển kinh này, tức là chúng ta học quyển kinh do Tịnh Tọa Kiến Tịnh dịch. Theo quyển của chúng ta thì thầy Tỳ Kheo Thích Tăng Quang trụ trì chùa Hải Tệ là trưởng ban ưng. Bây giờ tôi xin phê bình đại cương để cho quý vị biết cái thuyết của phần này. Bây giờ trước tôi nói cái khuyết, rồi sau tôi nói cái ưu. Bộ trong đây có những cái khuyết nhỏ như thế nào. Cái khuyết thứ nhất là phàm một quyển kinh khi mà phiên dịch ra thì dịch giả phải tôn trọng cái chỗ thiết kế của quyển kinh ấy. Thiết kế quyển kinh ấy tức là phải tôn trọng cái người mà đã sưu tập hay là đã phiên dịch quyển kinh ấy, rồi mình vừa kế dịch chủ đề như nói kinh thì chắc chắn là bao nhiêu người chúng ta đều biết gốc từ Ấn Độ. Mà đã gốc từ Ấn Độ thì phải là bằng
dân Ba Đi hay là dân Thọ. Bây giờ chúng ta đọc những kinh điển Việt học thì chúng ta phải biết ai dịch dân Tế Tạng, ai dịch dân Tế Tạo, rồi ai dịch dân Tế Tạo, ai dân Tế Việt thì mình học. Bây giờ nếu chúng ta học những kinh điển Việt mà không biết ai dịch Tế Tạng ra Tế Tạo, ai dịch Tế Tạo ra Tế Việt thì đó là cái khuyết điểm thứ nhất của mình. Cho nên chúng ta cần phải biết cái đó. Mà ở đây thì Thượng Tọa lại thế đó là không để cái tên giả từ chữ phạm ra chữ tạo. Cho nên mình cần những cái mà không biết người nào dịch chữ phạm ra chữ tạo, mà không biết Thượng Tọa dịch chữ tạo ra chữ việt hay là ngay chữ phạm ra chữ việt mình cũng không biết. Đó là một cái làm cho người khảo cứu người ta thấy khó khăn khi mà cầm lên điển kinh, mình thấy khó khăn cái điểm đó. Đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thì nếu quý vị đọc tất cả bản ở trong chữ tàu thì các ngài dịch nên chữ tạo ra dịch thì cái kinh thần, nếu các ngài có thêm được thêm lời tự ở thế của bộ đó. Nhưng ở đây thì Thượng Tọa không có thêm lời tựa, cũng không có dịch lời tựa, mà Thượng Tọa lại thêm như thức tụng, thêm một như thức tụng như thế đó. Thì cái đây cái quyển kinh này nó biến thành một quyển kinh để tụng, chứ không phải là một quyển kinh để nghiên cứu. Đó là một cái mà làm cho nhiều người phàn nàn. Như vậy thì tất nhiên cái giá trị của quyển kinh nó bị kém đi. Vì cái quyển kinh người Trung Hoa người ta dịch ra là cốt để cho mọi người nghiên cứu để thâm hiểu cái lý Phật, chứ không phải cốt để cho người ta tụng theo cái nghi thức cúng kính. Mà khi ta bước vào vô thì chúng ta thấy những nghi thức tụng thì như vậy, tức là làm cho những cái người học giả người ta thấy khó khăn trong tự nghiên cứu tìm kiếm. Đó là cái khuyết điểm thứ hai. Cái khuyết điểm thứ ba là cái người in rất là khinh thường, coi cái quyển kinh không có giá trị, in để in cái bản thích tụng là học, tức là chỉ to to để thấy là già tụng. Cái thứ hai nữa là hơi có lưỡi phong tạch quá nhiều, và cái hình dáng quyển kinh coi lưỡi loạn là quyển kinh chặt nó nằm dính không có giá trị đặc biệt. Mà thực ra kinh đây là vàng ngọc của Đức Phật, mà mình làm vậy thì làm cái thấy đáng quý. Đó là tôi nói những cái cây khó qua. Bây giờ tôi mới nói về cái phần tư. Nhưng đối với sự tọa dịch thì chúng ta được một cái đáng mừng là thượng tọa dịch dân nữa, tức là vững chãi và đáng tin cậy. Là hơn nữa thượng tọa dịch thì chúng ta đáng tin cậy, không ngờ dịch không có như những cái chỗ mà sai lầm. Vì vậy cho nên cái hình thức có những cái khuyết điểm đó, nhưng mà trên văn nghĩa xuyên giữa trực thì chúng ta tin cậy đáp được điểm đó. Vì vậy cho nên chúng ta luôn như đây để học hiểu được cái bản ý của kinh Niết Bàn. Đó là cái điểm ưu mà trong đây chúng tôi thấy cần phải nêu lên. Như vậy có một cái khuyết nhỏ nhưng được cái ưu lớn là cái văn nghĩa nó sáng tỏ và vững chãi, không có cái lòng lãnh, thì đó là cái đáng mà tâm mừng. Thôi thì vậy là xong cái phần. Tôi ước rồi.